Xin được kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị đón nghe bản tin thời sự của Báo và Phát thanh Truyền hình Bắc Ninh. Bản tin thời sự hôm nay sẽ có một số nội dung đáng chú ý sau đây. Tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, tạo sự lan tỏa để ngày bầu cử là ngày hội của toàn dân. Một số đồng chí lãnh đạo tỉnh thăm động viên sản xuất, tặng quà công nhân lao động tại một số doanh nghiệp. Tập trung gieo cấy vụ xuân, quyết tâm đảm bảo đúng khung lịch thời vụ.
Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, sáng 26 tháng 2, Hội đồng Bầu cử Quốc gia tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 16 và bầu cử đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2026-2031. Tại điểm cầu Trung ương, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Chủ tịch Hội đồng Bầu cử Quốc gia chủ trì. Chủ trì tại điểm cầu tỉnh Bắc Ninh có đồng chí Nguyễn Hồng Thái, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, trưởng Ban chỉ đạo bầu cử tỉnh. Đồng chí Phạm Hoàng Sơn, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban bầu cử tỉnh. Cùng dự có Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy Nguyễn Thị Hương, Phó trưởng Ban, Ban chỉ đạo bầu cử tỉnh. Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra tỉnh ủy Trần Huy Phương. Cùng các đồng chí Thường trực Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy viên Ban thường vụ tỉnh ủy, các thành viên Ủy ban bầu cử tỉnh. Theo đánh giá của Hội đồng Bầu cử Quốc gia, đến nay tiến độ thực hiện các nội dung quy trình, các bước của cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 16 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 bảo đảm yêu cầu. Cả nước đã thành lập được 34 ủy ban bầu cử cấp tỉnh. Đối với đại biểu Quốc hội khóa 16, danh sách chính thức gồm 864 người ứng cử. Ở cấp tỉnh có 4.223 người ứng cử, cấp xã có 121.204 người ứng cử. Tại tỉnh Bắc Ninh, công tác lãnh đạo chỉ đạo hướng dẫn bầu cử của các cấp ủy đảng, chính quyền, ủy ban bầu cử và Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp kịp thời đảm bảo tiến độ, chất lượng theo quy định của pháp luật về bầu cử. Hội đồng Bầu cử Quốc gia ban hành nghị quyết ấn định 6 đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 16, tổng số đại biểu được bầu là 16. Ủy ban bầu cử tỉnh Bắc Ninh đã ấn định và công bố 18 đơn vị bầu cử, tổng số đại biểu Hội đồng Nhân dân được bầu là 85. Cấp xã đã ấn định và công bố 689 đơn vị bầu cử, tổng số đại biểu Hội đồng Nhân dân được bầu là 2.236. Tính đến ngày 20 tháng 2 năm 2026, toàn tỉnh có tổng số 2.435.738 cử tri. Do chủ động tích cực tham mưu nên một số nhiệm vụ bầu cử được tỉnh Bắc Ninh thực hiện xong trước thời gian luật định, như việc thành lập các tổ chức phụ trách bầu cử, công tác hiệp thương lần 1, lần 2, lần 3, ấn định và công bố số đơn vị bầu cử, lập và niêm yết danh sách cử tri, công bố danh sách chính thức những người ứng cử theo từng đơn vị bầu cử. Phát biểu chỉ đạo, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh, từ nay đến ngày bầu cử là giai đoạn có ý nghĩa quyết định đến thành công chung của cuộc bầu cử. Chủ tịch Quốc hội yêu cầu các cấp ngành tiếp tục rà soát chính xác danh sách cử tri, tổ chức tốt các hội nghị tiếp xúc cử tri, đẩy mạnh tuyên truyền trước, trong và sau ngày bầu cử, bảo đảm tuyệt đối an ninh an toàn, tổ chức bỏ phiếu, kiểm phiếu chặt chẽ, công bố kết quả đúng thời hạn, giải quyết kịp thời khiếu nại, tố cáo và hoàn thành xác nhận tư cách đại biểu trúng cử theo luật định. Chủ tịch Quốc hội khẳng định, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 16 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 có ý nghĩa chính trị đặc biệt quan trọng, góp phần kiện toàn bộ máy nhà nước nhiệm kỳ mới. Chủ tịch Quốc hội tin tưởng với sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, cuộc bầu cử sẽ diễn ra dân chủ, đúng pháp luật, an toàn và thành công tốt đẹp.
Ngay sau khi điểm cầu Trung ương kết thúc, phát biểu chỉ đạo tại điểm cầu tỉnh và điểm cầu 99 xã phường, đồng chí Bí thư tỉnh ủy Nguyễn Hồng Thái, trưởng ban chỉ đạo bầu cử tỉnh đặc biệt nhấn mạnh tới nhiệm vụ công tác tuyên truyền, tạo sức lan tỏa sâu rộng để cử tri thấy được ý nghĩa, quyền trách nhiệm của mình, lựa chọn các đại biểu đủ đức, tài đại diện cho ý chí nguyện vọng để ngày bầu cử trở thành ngày hội của toàn dân. Nhấn mạnh chỉ còn 16 ngày nữa sẽ diễn ra cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 16 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, đồng chí Bí thư tỉnh ủy Nguyễn Hồng Thái yêu cầu các cấp, ngành, địa phương tiếp tục quán triệt sâu rộng ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc bầu cử, ngày hội lớn của toàn dân. Đồng chí Nguyễn Hồng Thái, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, trưởng Ban chỉ đạo bầu cử tỉnh Bắc Ninh nhấn mạnh.
Chúng ta còn 16 ngày nữa, tiếp tục tổ chức quán triệt sâu rộng hơn nữa về ý nghĩa ngày bầu cử, để đến toàn dân được nghe nhiều lần. Càng nghe nhiều lần thì càng nhuần nhuyễn, càng sâu sắc. Đề nghị Ban tuyên giáo dân vận chỉ đạo và đồng hành để có nhiều hình thức hơn nữa trong việc lan tỏa đến nhân dân về sự kiện này. Qua chúng ta thấy rằng các cái cơ quan trung ương, các đồng chí cũng nêu rất nhiều vấn đề, rất nhiều việc mà đang làm thì chúng ta tiếp tục làm. Còn 16 ngày nữa chúng ta tiếp tục làm. Thứ tư là yêu cầu công an tỉnh chủ trì phối hợp với cả Bộ Chỉ huy và các lực lượng chức năng rà soát các phương án bảo đảm an ninh an toàn trong chuẩn bị bầu cử và trong ngày bầu cử, đặc biệt là liên quan đến các cái thông tin trái chiều, thông tin xấu độc.
Về công tác tiếp xúc cử tri, đồng chí đề nghị các địa phương chuẩn bị chu đáo theo đúng kế hoạch đã ban hành, tổ chức hội nghị bảo đảm trang trọng, đúng quy định. Đối với các ứng cử viên đại biểu Quốc hội do Trung ương giới thiệu về địa phương, cần có hình thức thông tin phù hợp, giới thiệu đầy đủ về thân thế, quá trình công tác để cử tri nắm rõ, tạo sự lan tỏa và đồng thuận. Bí thư Tỉnh ủy cũng yêu cầu Công an tỉnh chủ trì phối hợp với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và các lực lượng chức năng rà soát, hoàn thiện phương án bảo đảm an ninh an toàn trước, trong và sau ngày bầu cử, chủ động nắm tình hình, xử lý kịp thời thông tin xấu độc, các hành vi vi phạm pháp luật, không để phát sinh điểm nóng. Đối với Ủy ban bầu cử các xã phường cần phối hợp chặt chẽ trong tổ chức tiếp xúc cử tri, người đứng đầu chịu trách nhiệm về kết quả bầu cử tại địa phương. Đồng chí Nguyễn Hồng Thái, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng ban Chỉ đạo bầu cử tỉnh Bắc Ninh yêu cầu:
ở các địa phương thì đề nghị công chí phối hợp tốt việc tiếp xúc cử tri và cung cấp tình hình kinh tế xã hội và những vấn đề tồn đọng mà cần phải giải quyết cho các đồng chí ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân và Quốc hội trên địa bàn để có thông tin để chuẩn bị tốt các cái kế hoạch, các cái chương trình đồng chí báo cáo trước cái hội nghị tiếp xúc cử tri, và đề nghị bám sát địa bàn và xử lý những việc, những cái vấn đề phức tạp từ sớm từ xa.
Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cũng lưu ý cần quan tâm tổ chức hướng dẫn nghiệp vụ cho các tổ bầu cử, vận động cử tri đi bỏ phiếu sớm. Đồng chí đề nghị các địa phương thường xuyên báo cáo kịp thời phản ánh những khó khăn vướng mắc để tỉnh xem xét chỉ đạo giải quyết, phấn đấu hoàn tất toàn bộ công tác chuẩn bị trước ngày 15 tháng 3, bảo đảm cuộc bầu cử diễn ra dân chủ, đúng pháp luật, an toàn, tiết kiệm và thực sự là ngày hội của nhân dân. Bí thư Tỉnh ủy tin tưởng với tinh thần đoàn kết, quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị, tỉnh Bắc Ninh sẽ tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, tạo tiền đề quan trọng cho việc triển khai các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội trong thời gian tới. Cũng trong chiều 26 tháng 2, đồng chí Nguyễn Thị Hương, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy cùng đoàn công tác của tỉnh đi thăm kiểm tra tình hình triển khai nhiệm vụ đầu năm tại Đảng ủy phường Nam Sơn, cùng đi có đồng chí Phan Thế Tuấn, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, lãnh đạo một số sở ban ngành tỉnh. Kiểm tra thực tế tại điểm bầu cử của phường tại nhà văn hóa tổ dân phố Lãm Làng và nghe báo cáo của địa phương, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy ghi nhận, biểu dương tinh thần chủ động, trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền và cả hệ thống chính trị trong việc tổ chức Tết, bảo đảm an sinh xã hội, giữ vững an ninh trật tự, chăm lo đời sống nhân dân. Các hoạt động sau Tết được triển khai kịp thời, nền nếp, tạo khí thế tích cực ngay từ đầu năm. Công tác chuẩn bị cho cuộc bầu cử đến nay được triển khai nghiêm túc, đúng quy trình, tiến độ. Về nhiệm vụ trong thời gian tới, đồng chí đề nghị Đảng ủy phường Nam Sơn tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất trong toàn đảng bộ, đổi mới, quyết liệt, sáng tạo trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ, bắt tay ngay vào công việc từ những ngày đầu năm, không để dư âm Tết kéo dài. Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đề nghị phường Nam Sơn tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động mô hình chính quyền địa phương hai cấp, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn, tập trung hoàn thành chỉ tiêu tuyển quân năm 2026, cùng với đó tăng cường bám sát cơ sở, kịp thời tháo gỡ khó khăn, góp phần thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2025-2030. Chiều 26 tháng 2, đồng chí Nguyễn Thị Hương, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy cùng đoàn công tác của tỉnh tới thăm kiểm tra tình hình triển khai nhiệm vụ đầu xuân Bính Ngọ năm 2026 tại một số đơn vị địa phương, cùng đi có đồng chí Phan Thế Tuấn, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, lãnh đạo một số sở ngành liên quan. Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy cùng đoàn công tác của tỉnh đã tới thăm làm việc với Tổng công ty Phát triển đô thị Kinh Bắc, một trong những doanh nghiệp hàng đầu tại Việt Nam trong lĩnh vực phát triển hạ tầng khu công nghiệp gắn với đô thị và dịch vụ. Tại tỉnh Bắc Ninh, công ty là chủ đầu tư nhiều dự án trọng điểm như khu công nghiệp Quế Võ, khu công nghiệp Quế Võ mở rộng, khu công nghiệp Nam Sơn Hạp Lĩnh, khu công nghiệp Quang Châu, khu đô thị Phúc Ninh, dự án nhà ở xã hội Phượng Mao. Tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Phan Thế Tuấn và lãnh đạo các sở ngành liên quan đã trao đổi, làm rõ các nội dung liên quan tới kiến nghị đề xuất của Tổng công ty Phát triển đô thị Kinh Bắc về việc xin chủ trương thành lập mở rộng dự án khu công nghiệp mới, mở rộng khu công nghiệp Quế Võ mở rộng 2, khu công nghiệp Quang Châu 30 ha, tháo gỡ vướng mắc trong công tác hỗ trợ bồi thường giải phóng mặt bằng một số dự án khu công nghiệp đang triển khai. Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Thị Hương đánh giá cao tinh thần trách nhiệm của tổng công ty trong việc đầu tư hạ tầng, thu hút nhà đầu tư thứ cấp, đồng hành cùng địa phương trong phát triển kinh tế xã hội. Nhấn mạnh quan điểm của tỉnh trong việc đồng hành cùng sự phát triển của doanh nghiệp, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đề nghị Tổng công ty Phát triển đô thị Kinh Bắc chú trọng một số nội dung trọng tâm cần thực hiện trong năm 2026. Đồng chí cũng đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo các sở ngành liên quan rà soát, hoàn thiện quy hoạch các khu công nghiệp, tạo cơ sở pháp lý cho đầu tư hạ tầng đồng bộ, yêu cầu các địa phương phối hợp chặt chẽ với Tổng công ty Phát triển đô thị Kinh Bắc đẩy nhanh giải phóng mặt bằng công khai, minh bạch, đúng quy định, đồng thời chỉ đạo các sở ngành tiếp tục đồng hành tháo gỡ khó khăn, tạo môi trường đầu tư thuận lợi, ổn định cho doanh nghiệp. Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy cũng tới thăm kiểm tra thực tế tại công ty cổ phần bóng đèn và phích nước Rạng Đông tại khu công nghiệp Quế Võ, một trong những doanh nghiệp hoạt động lâu năm, đóng góp tích cực vào sự phát triển của địa phương và tỉnh Bắc Ninh với tổng vốn đầu tư đăng ký 338,5 tỷ đồng. Chúc mừng và đánh giá cao những kết quả công ty đạt được trong thời gian qua. Thời gian tiếp theo, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đề nghị doanh nghiệp tập trung ổn định tổ chức, đổi mới công nghệ, đẩy mạnh chuyển đổi số, phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật, nâng cao năng suất và sức cạnh tranh. Đồng chí nhấn mạnh việc chăm lo đời sống người lao động, xây dựng môi trường làm việc an toàn, hài hòa, đồng thời khẳng định Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh sẽ tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, đồng hành tạo điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp phát triển bền vững. Đến thăm hợp tác xã nông nghiệp Trường An tại phường Phương Liễu, mô hình tiêu biểu trong liên kết sản xuất, tiêu thụ khoai tây với doanh nghiệp, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy ghi nhận và đánh giá cao tinh thần lao động khẩn trương, trách nhiệm của bà con nông dân, của cấp ủy, chính quyền địa phương và các đơn vị liên quan. Đề nghị phường Phương Liễu tiếp tục phát huy những cách làm hiệu quả, từng bước mở rộng quy mô, nâng cao chất lượng sản phẩm, góp phần quan trọng vào phát triển kinh tế nông nghiệp của địa phương và của tỉnh. Mong muốn bà con nông dân tích cực học hỏi, tuân thủ nghiêm quy trình sản xuất, phấn đấu nâng cao giá trị kinh tế trên một đơn vị diện tích và xây dựng thương hiệu sản phẩm nông sản của địa phương.
Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh vừa tổ chức hội nghị thông báo tình hình kinh tế xã hội của tỉnh và hướng dẫn những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa 16, đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 20, nhiệm kỳ 2026-2031 tiếp xúc cử tri, thực hiện quyền vận động bầu cử theo đúng quy định của pháp luật. Dự hội nghị có các đồng chí Nguyễn Việt Oanh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, Trần Huy Phương, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Thường trực Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân tỉnh, các đại biểu Quốc hội tỉnh Bắc Ninh khóa 15, các ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa 16, đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh, nhiệm kỳ 2026-2031. Tại hội nghị, các đại biểu đã nghe đồng chí Ngô Tự Nam, nguyên phó chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội, trao đổi nội dung về vị trí vai trò của đại biểu Quốc hội Việt Nam và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp cùng một số quy định của pháp luật về vận động bầu cử. Đại biểu Quốc hội là người đại diện cho nhân dân cả nước tham gia quyết định những vấn đề quan trọng của đất nước, thực hiện quyền lập pháp, giám sát tối cao đối với hoạt động của nhà nước, đồng thời giữ mối liên hệ chặt chẽ với cử tri, tiếp thu phản ánh trung thực ý kiến kiến nghị của nhân dân đến Quốc hội và các cơ quan có thẩm quyền. Đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp là người đại diện cho nhân dân ở địa phương, tham gia quyết định các vấn đề quan trọng của địa phương, giám sát việc tuân theo hiến pháp, pháp luật và việc thực hiện nghị quyết của Hội đồng Nhân dân, góp phần bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của nhân dân trên địa bàn. Tại hội nghị, đại diện lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh đã thông tin khái quát về tình hình phát triển kinh tế xã hội của tỉnh thời gian qua, những kết quả nổi bật đạt được, những nhiệm vụ giải pháp trọng tâm trong thời gian tới. Đây là cơ sở quan trọng để người ứng cử xây dựng chương trình hành động sát thực tiễn, đáp ứng yêu cầu nguyện vọng chính đáng của cử tri. Hội nghị cũng triển khai kế hoạch tổ chức tiếp xúc cử tri để người ứng cử thực hiện quyền vận động bầu cử, hướng dẫn người ứng cử đại biểu Quốc hội, Hội đồng Nhân dân xây dựng chương trình hành động trình bày trước cử tri để thực hiện quyền vận động bầu cử. Các đại biểu đã trao đổi làm rõ thêm một số nội dung liên quan đến quy trình, thời gian, hình thức tiếp xúc cử tri cũng như những lưu ý trong quá trình vận động bầu cử. Lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh đã giải đáp tiếp thu các ý kiến kiến nghị, thống nhất phương án triển khai trong thời gian tới.
Chiều 26 tháng 2, đồng chí Mai Sơn, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Bầu cử tỉnh đã có buổi kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 16 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 tại phường Trạm Lộ và phường Mão Điền. Theo báo cáo của hai phường, đến nay công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức triển khai bầu cử tại hai phường được thực hiện nghiêm túc, đúng quy định và tiến độ đã đề ra. Tại phường Trạm Lộ, Ủy ban bầu cử được thành lập với 15 thành viên, thành lập 4 ban bầu cử tại 4 đơn vị bầu cử, 16 khu vực bỏ phiếu tương ứng với 16 tổ bầu cử. Tại phường Mão Điền, hệ thống văn bản lãnh đạo chỉ đạo được ban hành kịp thời, thành lập 8 ban bầu cử, 24 tổ bầu cử tại 8 đơn vị bầu cử. Sau hiệp thương lần thứ 3, lập danh sách 38 người ứng cử để bầu 23 đại biểu Hội đồng Nhân dân phường. Đến thời điểm kiểm tra, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn cơ bản ổn định, chưa phát sinh đơn thư khiếu nại, tố cáo liên quan đến công tác bầu cử. Phát biểu kết luận buổi kiểm tra, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Mai Sơn ghi nhận sự chủ động, trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền và Ủy ban bầu cử hai phường trong triển khai nhiệm vụ. Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh nhấn mạnh thời gian từ nay đến ngày bầu cử không còn nhiều, đồng chí yêu cầu các địa phương tiếp tục rà soát toàn bộ quy trình, nhiệm vụ theo kế hoạch, kịp thời bổ sung, hoàn thiện những nội dung còn thiếu trong báo cáo hồ sơ, bảo đảm thực hiện đầy đủ các bước theo đúng quy định. Đồng chí đặc biệt lưu ý công tác niêm yết danh sách, tiểu sử người ứng cử phải bố trí khoa học, thuận tiện để cử tri nghiên cứu. Liên quan đến hòm phiếu, các địa phương cần tính toán phù hợp với số lượng cử tri từng khu vực, bảo đảm dung lượng chứa phiếu, tránh quá tải. về kinh phí phục vụ bầu cử, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu việc chi trả phải bảo đảm đúng chế độ, kịp thời và đầy đủ cho các lực lượng tham gia, đồng thời việc sử dụng kinh phí phải tiết kiệm, hiệu quả, đúng quy định của nhà nước. Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh đề nghị hai phường tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa của cuộc bầu cử, tổ chức tốt các hội nghị tiếp xúc cử tri, tập huấn nghiệp vụ cho tổ bầu cử, chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất, điều kiện phục vụ, quyết tâm tổ chức thành công cuộc bầu cử dân chủ, đúng pháp luật, an toàn và tiết kiệm.
Đoàn công tác của tỉnh do đồng chí Vũ Chí Hải, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy làm trưởng đoàn, có buổi làm việc kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 16 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 tại xã Văn Môn. Đoàn công tác đã nghe báo cáo của địa phương về tình hình, kết quả trong triển khai các nhiệm vụ bầu cử, công tác bầu cử tại địa phương đang được triển khai theo đúng tiến độ, bảo đảm chất lượng, không phát sinh đơn thư khiếu nại tố cáo. Xã đã thành lập 21 khu vực bỏ phiếu và 5 tổ bầu cử. Qua 3 vòng hiệp thương, xã đã lập danh sách 36 người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân xã, nhiệm kỳ 2026-2031, bảo đảm dân chủ, công khai đúng quy định. Đánh giá cao sự chủ động của cấp ủy, chính quyền địa phương trong triển khai nhiệm vụ bầu cử, đồng chí Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy Vũ Chí Hải yêu cầu địa phương tập trung quyết liệt các nhiệm vụ còn lại, đẩy mạnh tuyên truyền để người dân hiểu rõ quyền và trách nhiệm, tổ chức cho các ứng cử viên tiếp xúc cử tri, ra soát danh sách cử tri, nắm chắc tình hình địa bàn, bảo đảm an ninh trật tự. Cùng với đó, huy động sức mạnh toàn dân đẩy mạnh thi đua lao động sản xuất, thực hiện các chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội ngay từ đầu năm, triển khai hiệu quả nghị quyết đại hội đảng các cấp nhiệm kỳ 2025-2030. Sáng ngày 6 tháng 2, đồng chí Nguyễn Việt Oanh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, dự lễ phát động Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ tại xã Phúc Hòa. Cùng dự có đồng chí Nguyễn Đình Lợi, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy, lãnh đạo một số sở ban ngành tỉnh. Tại lễ phát động, đồng chí Nguyễn Việt Oanh cùng đoàn đã trồng 156 cây tại khu di tích lịch sử văn hóa chùa Bạch Vân, thôn Phúc Lễ, xã Phúc Hòa. Cây được trồng gồm thông, mẫu đơn, mộc hương, bồ đề, giáng hương. Những năm qua, hưởng ứng lời kêu gọi của Chủ tịch Hồ Chí Minh, xã Phúc Hòa đã triển khai thực hiện hiệu quả chương trình phát triển cây xanh trên địa bàn. Sau 5 năm triển khai đề án, toàn xã đã trồng bổ sung gần 200.000 cây xanh. Riêng năm 2025 trồng mới gần 1.300 cây. Cùng đó, xã đã thường xuyên phát động các phong trào vệ sinh đường làng ngõ xóm, trồng cây trên các tuyến đường trục liên thôn. Trong dịp này, Phúc Hòa trồng khoảng 1.500 cây xanh. Ủy ban Nhân dân xã kêu gọi các cơ quan đơn vị và toàn thể nhân dân tích cực tham gia phong trào trồng cây chăm sóc thường xuyên để cây sinh trưởng phát triển tốt, qua đó góp phần bảo vệ môi trường, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội.
Đồng chí Lâm Thị Hương Thành, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh đã tham dự lễ phát động Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ Xuân Bính Ngọ tại xã Hiệp Hòa. Ngay sau lễ phát động, các đại biểu đã tham gia trồng 150 cây xanh trong khuôn viên trường tiểu học Danh Thắng. Các loại cây được lựa chọn gồm sao đen, xà cừ và phong linh, những giống cây có giá trị về mặt cảnh quan, bóng mát, phù hợp với điều kiện thổ nhưỡng tại địa phương. Hoạt động không chỉ tạo khí thế thi đua sôi nổi, phấn khởi trong cán bộ, đảng viên, nhân dân và học sinh những ngày đầu năm mới, mà còn góp phần xây dựng môi trường học tập thân thiện, gần gũi. Đây cũng là việc làm thiết thực hưởng ứng phong trào Tết trồng cây, bảo vệ môi trường.
Chiều 26 tháng 2, đồng chí Trần Thị Hằng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh đã tới thăm tặng quà người lao động quay trở lại làm việc sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán tại Công ty Trách nhiệm hữu hạn Đào tạo Ngoại ngữ và Tin học Tri thức Việt. Công ty Trách nhiệm hữu hạn Đào tạo Ngoại ngữ và Tin học Tri thức Việt thành lập năm 2009, hoạt động trong lĩnh vực đào tạo và cung ứng nguồn nhân lực. Trong năm 2025, đơn vị này đã kết nối cung ứng khoảng 60.000 lao động cho các doanh nghiệp FDI tại các khu công nghiệp. Mục tiêu năm 2026 là cung ứng 80.000 lao động. Đánh giá cao kết quả hoạt động của công ty trong thời gian vừa qua, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh Trần Thị Hằng cho biết, trong năm qua, tỉnh Bắc Ninh đã vượt qua nhiều khó khăn thử thách, đạt được nhiều kết quả tích cực, nhiều chỉ tiêu nằm trong top đầu của cả nước. Để có được kết quả này là sự đóng góp rất lớn của các doanh nghiệp và người lao động. Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh đề nghị công ty bắt tay ngay vào công việc ngay từ đầu năm, với khí thế mới, thắng lợi mới, chăm lo tốt hơn nữa tới đời sống của người lao động, chú trọng nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ vào hoạt động của công ty. Tặng 50 suất quà cho người lao động, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh mong muốn người lao động tiếp tục thi đua trong lao động sản xuất, tích cực tham gia vào cuộc bầu cử Quốc hội và Hội đồng Nhân dân các cấp sắp tới, chính quyền địa phương tiếp tục quan tâm tạo điều kiện để các doanh nghiệp trên địa bàn phát triển ổn định.
Sáng 26 tháng 2 tại điểm cầu Hà Nội, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì phiên họp lần thứ 6 Ban chỉ đạo Trung ương về chính sách nhà ở và thị trường bất động sản, cùng dự còn có Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà và lãnh đạo các bộ ngành. Tại điểm cầu Bắc Ninh, đồng chí Phạm Văn Thịnh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh chủ trì. Trong năm 2026, các địa phương được giao hoàn thành khoảng 158.700 căn nhà ở xã hội. Ngay trong 2 tháng đầu năm, nhiều địa phương trên cả nước đã tập trung đẩy nhanh tiến độ khởi công hàng loạt dự án mới nhằm sớm hoàn thành chỉ tiêu đề ra. Theo tổng hợp, đến nay cả nước có 220 dự án nhà ở xã hội đã khởi công. Riêng trong 2 tháng đầu năm, cả nước đã hoàn thành 3 dự án với 544 căn, đồng thời khởi công 28 dự án mới với quy mô 20.964 căn. Phát biểu thảo luận tại điểm cầu Bắc Ninh, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Phạm Văn Thịnh nhấn mạnh, từ đầu năm 2026 đến nay Bắc Ninh có 3 dự án nhà ở xã hội khởi công mới với hơn 2.000 căn hộ, 29 dự án đang triển khai với khoảng 34.400 căn hộ. Năm 2026 dự kiến hoàn thành khoảng 20.480 căn. Để hoàn thành kế hoạch, tỉnh Bắc Ninh kiến nghị các bộ ngành trung ương quan tâm chỉ đạo tháo gỡ một số khó khăn. Đối với Bộ Quốc phòng, tỉnh mong muốn Bộ Quốc phòng sớm hoàn thiện thủ tục để đáp ứng nhu cầu nhà ở cho lực lượng vũ trang. Đối với Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, đến nay dự án tại Việt Yên tiến độ còn chậm, dự án tại Yên Phong có mặt bằng nhưng chưa khởi công. Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Phạm Văn Thịnh kiến nghị chính phủ tháo gỡ vướng mắc về luật nhà ở. Bắc Ninh đề xuất chính phủ các bộ ngành điều chỉnh theo hướng cho phép chủ đầu tư hưởng không quá 20% diện tích sàn nhà ở thương mại nhằm tạo lợi nhuận, thu hút đầu tư vào nhà ở xã hội. Về đối tượng thụ hưởng nhà ở xã hội nên nới rộng điều kiện thu nhập, ưu tiên phát triển nhà ở cao tầng để tiết kiệm quỹ đất. Tỉnh cũng đề xuất cho phép chuyển đổi linh hoạt giữa nhà ở xã hội và nhà ở thương mại giá phù hợp tùy theo nhu cầu thực tế của địa phương tại từng thời điểm.
Ban chỉ đạo Tổng điều tra Kinh tế năm 2026 tỉnh Bắc Ninh vừa ban hành công văn yêu cầu đẩy nhanh tiến độ thực hiện trên địa bàn. Sau gần 2 tháng triển khai Tổng điều tra Kinh tế trên địa bàn tỉnh giai đoạn 1, tiến độ thu thập thông tin chưa đạt mục tiêu theo kế hoạch đề ra. Trưởng ban chỉ đạo tỉnh yêu cầu Ủy ban nhân dân các xã phường tăng cường lãnh đạo phân công rõ trách nhiệm từng thành viên, hoàn thành toàn bộ phiếu điều tra giai đoạn 1 chậm nhất ngày 6 tháng 3. Đồng thời, chuẩn bị tốt các điều kiện triển khai giai đoạn 2 từ ngày 1 tháng 3 đối với doanh nghiệp, hội, hiệp hội và đơn vị sự nghiệp ngoài công lập, đề nghị các sở ngành, cơ quan thuế, hải quan và doanh nghiệp trên địa bàn phối hợp chặt chẽ cung cấp thông tin đầy đủ, kịp thời, đảm bảo chất lượng tiến độ đề ra.
Ngày 26 tháng 2, Ủy ban nhân dân xã Xuân Cẩm phối hợp với Hợp tác xã Dịch vụ Nông nghiệp Ánh Mặt Trời tổ chức ngày hội xuống đồng năm 2026 và trình diễn mô hình cánh đồng không dấu chân. Năm 2026, xã Xuân Cẩm triển khai mô hình sản xuất lúa chất lượng TBR225 tập trung, áp dụng cơ giới hóa đồng bộ trên quy mô 50 ha tại hai thôn Cẩm Bào và Cẩm Trung. Đây là mô hình điểm ứng dụng toàn diện công nghệ cao nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất, từng bước thay đổi tập quán canh tác truyền thống sang hướng hiện đại, giảm chi phí, tăng năng suất và giá trị gia tăng. Chi phí mua giống phân bón, công gieo cấy, phun thuốc bảo vệ thực vật bằng thiết bị bay không người lái được ngân sách nhà nước hỗ trợ 50%, còn lại là đối ứng của người dân. Tổng kinh phí thực hiện mô hình này gần 970 triệu đồng, trong đó ngân sách nhà nước hỗ trợ 484 triệu đồng. Hiện xã có hơn 2,2 nghìn hectare đất canh tác nông nghiệp, trong đó trên 80% diện tích gieo cây lúa, còn lại cây trồng khác. Tỷ lệ cơ giới hóa khâu làm đất và thu hoạch đạt 99%, qua đó thúc đẩy tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị và phát triển bền vững.
Những ngày này, trên khắp các cánh đồng trong tỉnh, không khí lao động sản xuất vụ xuân 2026 diễn ra khẩn trương. Tranh thủ thời tiết thuận lợi, bà con nông dân đang tập trung làm đất, xuống đồng gieo cấy, phấn đấu hoàn thành kế hoạch gieo cấy trước ngày 5 tháng 3. Sau đây mời quý vị và các bạn cùng nghe phản ánh của phóng viên Hương Mai. Những ngày này, bà con nông dân tổ dân phố Lạc Xá, phường Quế Võ tập trung xuống đồng đẩy nhanh tiến độ gieo cấy lúa xuân. Cơ cấu giống chủ yếu là các dòng lúa chất lượng cao. Hiện tại địa phương đã phủ xanh được hơn 40 ha, đạt 50% kế hoạch đề ra. Địa phương quyết tâm hoàn thành toàn bộ diện tích trong khung thời vụ. Bà Vũ Thị Nguyệt, tổ trưởng tổ hợp tác Lạc Xá, phường Quế Võ chia sẻ.
Thống nhất của ban chi ủy là chúng tôi đã tập trung ngâm thóc để chuẩn bị cho cái công tác đánh chuột để đảm bảo cho cái vụ xuân đạt kết quả cao. Thì đến 27 Tết là chúng tôi đã đánh một đợt. Ngay khi đổ ải tập trung là lượng nước chúng tôi ụp hết các xứ đồng, chúng tôi đánh tập trung vào các bờ cao. Và đến ngày hôm kia, tức là ngày 22 là chúng tôi đã đóng đợt 2. Thì đấy là phải đánh chuột. Đến thời điểm này chúng tôi xuống giống được hơn 50 ha nhưng mà không một hộ nào là có cái diện tích bị chuột nhặt.
Để đẩy nhanh tiến độ gieo cấy, nhiều hộ dân tại tổ dân phố Quế Tân, phường Quế Võ đã áp dụng phương pháp quăng mạ, góp phần giảm công lao động đẩy nhanh tiến độ sản xuất, giúp cây lúa nhanh bén rễ. Ông Nguyễn Bá Tuệ, tổ dân phố Quế Tân, phường Quế Võ nói:
cũng nắm bắt về khoa học kỹ thuật thì là làm, thì riêng cái mạ khay thì một là cái ai cũng làm được, cả đàn ông hay các cháu nhỏ đều quăng được hết. Xuống đồng quăng ấy thì rất nhanh, bởi vì người ta chỉ bóc mạ khay thôi, bóc khay người ta quấn vào cho chuyên chở bằng một là xe máy hay là các phương tiện coi như cho vào bao, phương tiện ta mang đi, cho nên là rất là nhanh.
Theo kế hoạch vụ xuân năm nay, toàn tỉnh phấn đấu gieo cấy 71.800 ha lúa. Theo thống kê của Sở Nông nghiệp và Môi trường đến hết ngày 25 tháng 2, toàn tỉnh đã gieo cấy trên 40.000 ha, đạt hơn 50% kế hoạch. Toàn tỉnh phấn đấu hoàn thành kế hoạch gieo cấy trước ngày 5 tháng 3. Để đảm bảo tiến độ, các cơ quan chuyên môn, chính quyền địa phương cần tăng cường bám sát đồng ruộng, hướng dẫn người dân khẩn trương làm đất, gieo cấy đúng lịch thời vụ. Ông Dương Đức Hồng Tuấn, Phó Chi cục trưởng Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật tỉnh Bắc Ninh cho biết.
Ngay từ tháng 11 năm 2025 thì Sở Nông nghiệp và Môi trường cũng đã triển khai cái kế hoạch sản xuất đến các địa phương, trong đó để nhận định trước những cái thuận lợi, khó khăn và rút bài học kinh nghiệm, cũng như là đề ra những cái giải pháp chỉ đạo trong cả vụ. Đồng thời chỉ đạo các cái cơ quan chuyên môn tích cực phối hợp với các địa phương chuẩn bị tốt các công tác về giống, về vật tư phân bón, triển khai cái chiến dịch làm thủy lợi cải tạo đồi đồng, cũng như là sẵn sàng các cái điều kiện để bước vào mùa vụ.
Với sự chỉ đạo sát sao của ngành nông nghiệp môi trường, chính quyền địa phương, sự vào cuộc tích cực của các hợp tác xã, vụ xuân 2026 Bắc Ninh sẽ hoàn thành kế hoạch gieo cấy trong khung thời vụ, tạo đà cho một năm sản xuất nông nghiệp thắng lợi.
Trong không khí phấn khởi những ngày đầu xuân Bính Ngọ 2026, sáng 26 tháng 2, tức mùng 10 tháng Giêng, xã Lạng Giang tổ chức lễ hội kỷ niệm 599 năm chiến thắng Cần Trạm Hố Cát 1427-2026. Những trận đánh quan trọng của nghĩa quân Lam Sơn trên tuyến tác chiến góp phần tạo thế trận thuận lợi để tiến tới thắng lợi quyết định tại thành Sương Giang. Lễ hội là dịp để ôn lại truyền thống hào hùng của dân tộc, tri ân công lao các bậc tiền nhân trong cuộc khởi nghĩa Lam Sơn do anh hùng dân tộc Lê Lợi lãnh đạo, danh nhân văn hóa Nguyễn Trãi làm quân sư. Trong giai đoạn cuối năm 1427, bên cạnh chiến dịch vây hãm hạ thành Sương Giang, nghĩa quân Lam Sơn đã tổ chức nhiều trận đánh chặn viện binh, làm suy yếu lực lượng địch, tạo ưu thế chiến lược và hợp lực cho chiến thắng Sương Giang, dấu mốc quan trọng buộc quân Minh phải chấp nhận thất bại và rút khỏi nước ta. Trong khuôn khổ lễ hội, xã Lạng Giang tổ chức nhiều hoạt động văn hóa, thể thao sôi nổi thuộc Đại hội Thể dục Thể thao xã lần thứ nhất năm 2026. Các hoạt động thu hút đông đảo vận động viên và nhân dân tham gia cổ vũ, góp phần tăng cường tinh thần đoàn kết trong cộng đồng dân cư. Lễ hội kỷ niệm 599 năm chiến thắng Cần Trạm Hố Cát là hoạt động chính trị văn hóa có ý nghĩa sâu sắc, góp phần giáo dục truyền thống yêu nước, khơi dậy niềm tự hào dân tộc, đồng thời bảo tồn, phát huy giá trị khu di tích lịch sử văn hóa đình đền chùa Chu Nguyên, tạo động lực để cán bộ, đảng viên và nhân dân xã Lạng Giang tiếp tục đoàn kết, chung sức xây dựng quê hương ngày càng phát triển, văn minh, giàu đẹp.
Đoàn cơ sở Trung đoàn 18, Sư đoàn 325, Quân đoàn 12 vừa tổ chức lễ phát động phong trào Ba Tiên Phong Quyết Thắng giai đoạn 2025-2030. Đoàn cơ sở Trung đoàn 18 sẽ thực hiện các nội dung của phong trào như tiên phong xây dựng trung đoàn cách mạng chính quy tinh nhuệ hiện đại, tiên phong phát triển khoa học công nghệ đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, tiên phong giữ gìn phát huy giá trị văn hóa bộ đội Cụ Hồ thời kỳ mới. Thông qua phong trào nhằm xây dựng hình mẫu thanh niên trung đoàn giỏi về chuyên môn, vững vàng về bản lĩnh, sáng về trí tuệ, mẫu mực về đạo đức, là lực lượng xung kích trong huấn luyện sẵn sàng chiến đấu, xây dựng tổ chức đoàn vững mạnh về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và hành động, nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động công tác đoàn và phong trào thanh niên, góp phần nâng cao sức mạnh tổng hợp, bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong thời kỳ mới.
Trong phần cuối bản tin, mời quý vị đến với dự báo thời tiết các khu vực trên địa bàn tỉnh. Khu vực phía đông nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, ngày có lúc trời nắng, đêm có sương mù nhẹ, gió đông nam cấp 2, nhiệt độ phổ biến từ 22 đến 27 độ. Khu vực phía tây nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, ngày có lúc trời nắng, đêm có sương mù nhẹ, gió đông nam cấp 2, nhiệt độ phổ biến từ 23 đến 27 độ. Khu vực phía bắc Giang, kinh Bắc và phía tây Nam nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, ngày có lúc trời nắng, đêm có sương mù nhẹ, gió đông nam cấp 2, nhiệt độ dao động trong ngưỡng từ 23 đến 27 độ. Nội dung vừa rồi đã kết thúc bản tin thời sự hôm nay của báo và phát thanh truyền hình Bắc Ninh. Chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Trung Hiền, Tạ Văn Dương, Nguyễn Giang Nam, tổ chức sản xuất Chu Anh Nguyên, biên tập Thu Thủy, qua sự thể hiện của Ánh Nguyệt và Hoàng Sơn cùng kỹ thuật viên Mai Thanh. Cảm ơn quý vị đã quan tâm lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.